Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đều tăng trên 3,5% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam có thể xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm 2023.
Nông dân Cần Thơ phấn khởi vì giá lúa tăng.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ người dân mua nhà nếu sinh đủ 2 con.
Cần Thơ thưởng 55 triệu đồng cho học sinh đạt huy chương vàng Olympic quốc tế.
Bà Dương Thị Dung, người giữ lửa nghề bánh dân gian ở Cần Thơ.
Trước khi theo dõi những nội dung vừa đề cập, mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Quy Cường cập nhật các tin tức đáng chú ý trong ngày qua. Thưa quý vị, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đều tăng trên 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách đạt trên 471.000 tỷ đồng. Đây là một trong số kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày hôm qua tại thành phố Cần Thơ.
Trong nửa đầu năm nay, công tác thi đua khen thưởng của 5 thành phố đã có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của mỗi thành phố. Nổi bật là làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong các phong trào thi đua.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các thành phố cần quan tâm chỉ đạo sâu sát, hiệu quả, đồng bộ giữa thi đua khen thưởng, chú trọng tổ chức thêm các đợt thi đua chuyên đề, ngắn hạn nhằm giải quyết các vấn đề mới, việc khó của từng địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.
Trong đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đại diện Tổng cục Thuế khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao ý thức chấp hành các chính sách pháp luật về thuế, hóa đơn, nói không với các hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không hợp pháp trong việc đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Nhằm hướng tới đưa giá điện sát với thị trường và xóa bù chéo trong giá điện, Bộ Công Thương đề xuất ban hành cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tại luật điện lực theo hướng giao cho chính phủ quy định thay vì Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh như hiện tại.
Theo Bộ Công Thương, từ năm 2017 đến nay, giá điện được điều chỉnh 3 lần, vào năm 2017 tăng 6,08%. 2019 là 8,36% và tháng 5 năm 2023 thêm 3%. Trong khi theo quyết định 24 năm 2017, giá bán lẻ bình quân được xem xét điều chỉnh 6 tháng một lần trên cơ sở tính đúng, đủ các chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh của ngành điện.
Với cơ chế giá điện hiện nay, các chuyên gia cho rằng EVN không có khả năng tái đầu tư mở rộng hệ thống thanh toán cho các đơn vị bán điện, dẫn tới nguy cơ an ninh trong cung cấp điện không được đảm bảo. Do đó, Bộ Công Thương cho rằng cần sửa quy định về thẩm quyền ban hành cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện theo hướng chính phủ ban hành nghị định thay vì quyết định như hiện nay.
Dự thảo cũng nêu vấn đề phân cấp phân quyền trong giá điện và mua bán điện. Trong đó, giao Bộ Công Thương xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt lộ trình thực hiện và đối tượng áp dụng với giá điện hai thành phần, giá công suất và điện năng, giao chính phủ quy định chi tiết về mua bán điện với nước ngoài.
Theo ước tính của Cơ quan Liên Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết tháng 7 năm nay, Việt Nam xuất khẩu được hơn 4 triệu 800 ngàn tấn gạo, trị giá gần 2 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 18% về lượng và tăng gần 30% về giá trị so với cùng kỳ.
Theo đánh giá, sau khi cân đối cho các nhu cầu lúa gạo trong nước, lượng gạo có khả năng phục vụ cho xuất khẩu trong năm 2023 đạt khoảng 7 triệu 500 ngàn tấn. Sau khi trừ lượng gạo đã xuất khẩu 7 tháng qua thì còn khoảng 2 triệu 700 ngàn tấn đến cuối năm. Như vậy, nước ta không lo thiếu gạo để xuất khẩu. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng hơn 60 đô la Mỹ một tấn, giá gạo Jasmine đã đạt mốc 690 đô la một tấn. Giá lúa ở thị trường nội địa cũng tăng từ 1.300 đến 1.900 đồng một ký so với cùng kỳ.
Trước tình hình thị trường lúa gạo trong nước đang có diễn biến tăng giá, để thực hiện công tác bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung, kiểm soát mức tăng giá lương thực trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp trong công tác bình ổn thị trường.
Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Công Thương đôn đốc các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, có phương án về nguồn hàng thóc gạo, đảm bảo cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm 2023 và giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với giá bình ổn.
Chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn duy trì lượng lúa gạo dự trữ bình ổn thị trường theo quy định để sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi cần thiết. Đáng chú ý, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp tránh mua gom ồ ạt gây bất ổn thị trường, mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá lúa gạo trong nước tăng bất hợp lý. Thưa quý vị, hiện nay do tình hình thế giới biến động cộng với tác động của hiện tượng El Nino, một số nước cấm xuất khẩu gạo đã đẩy giá gạo xuất khẩu lên cao, từ đó giá lúa thu đông hiện tại tăng lên theo hướng rất có lợi cho nhà nông.
Trên đường đi công tác để tìm hiểu về giá lúa thực tế trong vụ thu đông này, chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Mai, ngụ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đang đi thăm lúa. Và phóng viên Ngọc Trấn có cuộc phỏng vấn ngắn với anh ngay sau đây.
Xin chào anh ạ. Cái vụ thu đông này anh làm bao nhiêu công ruộng ạ?
Có 15 công ạ.
Cái vụ này anh làm giống gì ạ?
380 với OM18.
Lúa của anh được bao nhiêu ngày tuổi và cái tình hình phát triển của nó như thế nào ạ?
Lúa một miếng thì gần 50 ngày, năm mấy ngày rồi, miếng thì 40 ngày. Phát triển thì cũng bình thường, có gì.
Nói chung là hôm rồi thương lái nó có đặt vấn đề đặt cọc lúa của mình chưa?
Có. Cho giá OM18 là 7.000. Lúa kia nó đòi 6.700 mà chưa chịu bán, O380.
Cái giá này so với cái vụ hè thu vừa rồi thì nó tăng khoảng bao nhiêu một ký anh?
Tăng 600 đồng một ký.
Nói chung là với giá lúa này thì bà con mình phấn khởi như thế nào ạ?
Mận thôi mà, như trời thời tiết này cũng ấy, chưa biết được, lúa trúng thắt nữa một cái nữa.
Cảm ơn anh.
Chia tay anh Mai, phóng viên Ngọc Trấn tiếp tục chuyến công tác của mình đến huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Hai bên đường nhiều mảnh ruộng xanh mướt hiện ra trước mắt, cùng với đó là không khí lao động khẩn trương phấn khởi trên mặt cánh đồng. Trò chuyện với ông Nguyễn Văn Tư, nông dân xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ, và ông Mai Văn Đến, nông dân xã Thành Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, được biết thêm.
Hôm nay thì nó ngay mùa này thì đỡ lắm, khỏe. Vì giá phân thì nó rẻ, lúa thì nó có giá thì dân đỡ. Lúa này thì nó đang phấn khởi lắm, ai cũng mừng cho nó. Vì nó nước nó cũng cạn, ăn được.
7.000 đó OM18 á. Hiện tại giờ nó đặt cọc đó, còn nông dân chưa dám lấy. Để coi nó còn lên nữa không? Tăng nhiều à, hồi trước có 5.000 năm mấy à. Năm nay Việt Nam xuất khẩu được đạt chi tiêu vậy đó. Hy vọng coi lúa có giá đi, nông dân ta mừng.
Vụ lúa thu đông 2023, nông dân thành phố Cần Thơ canh tác 62.741 hectare, vượt 4% kế hoạch, thấp hơn 2.287 hectare so với cùng kỳ. Về cơ cấu giống thì giống OM5451 chiếm tỷ lệ cao nhất với 67% diện tích, giống OM18 chiếm 10%, giống OM380 chiếm 9%, giống đài thơm 8 chiếm 8%, còn lại 11% là các giống lúa khác. Hiện nay lúa thu đông chủ yếu ở giai đoạn đồng đến trổ, sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy còn khoảng một tháng nữa, những trà lúa gieo xạ sớm mới cho thu hoạch, nhưng hiện tại hầu hết bà con đã nhận cọc của thương lái với giá từ 6.600 đồng đến 7.100 đồng một ký, tùy loại giống, cao hơn vụ hè thu trước từ 600 đến 1.000 đồng mỗi ký.
Quý khán giả thân mến, chưa năm nào mà giá lúa thu đông lại cao như năm nay, thậm chí còn cao hơn cả vụ đông xuân trước đó, điều chưa từng có trong lịch sử. Giờ đây thì bà con cầu mong mưa thuận gió hòa để đến lúc thu hoạch, niềm vui được nhân đôi. Mời quý thính giả tiếp tục chương trình Chào Buổi Sáng với các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, tổng hợp từ các báo cáo của các cảng vụ hàng không trong giai đoạn 5 tháng đầu năm, ghi nhận tổng cộng gần 117.900 chuyến bay từ 6 hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Vasco, thì có hơn 104.000 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ là 88,3%, giảm 2 điểm so với cùng kỳ năm 2022.
Có gần 13.800 chuyến bị chậm giờ, chiếm 11,7%, tăng 2 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Có 380 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,32%, giảm 0,55% điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2023, Bamboo Airways giữ vị trí dẫn đầu là hãng hàng không bay đúng giờ nhất, với tỷ lệ tới 95,6%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ trung bình của toàn ngành là 88,3%. Tiếp đến là vị trí thứ hai của Vietnam Airlines với 89,4%, Vasco đạt 89,3%, Pacific Airlines đạt 86,3%, Vietjet Vô đạt 86,1% và Vietjet Air đạt 84,8%.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 06 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
Thông tư 06 bổ sung thêm điều kiện vay vốn để phục vụ nhu cầu đời sống về mua nhà ở, xây dựng, cải tạo nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở, vân vân và phương án sử dụng vốn được phép vay vốn. Đồng thời cũng bổ sung về cho vay bù đắp tài chính, trong đó bao gồm cả cho vay bù đắp cho hoạt động kinh doanh và đời sống xã hội. Điều này có nghĩa là cho phép người đi vay được vay ở tổ chức tín dụng này để trả nợ cho tổ chức tín dụng khác với nhiều mục đích vay hơn. Tác động này là rất lớn ở góc độ người đi vay, cho phép họ có thể lựa chọn được tổ chức tín dụng có lãi suất thấp hơn, dịch vụ tốt hơn và gia tăng quyền lợi khác trong hoạt động đi vay vốn.
Ưu tiên hỗ trợ mua nhà ở xã hội một lần đối với cặp vợ chồng đã sinh đủ 2 con là đề xuất của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất này nhằm cải thiện tình trạng mức sinh thấp. Ngoài được hỗ trợ mua nhà, các cặp vợ chồng đã sinh 2 con thì còn được ưu đãi viện phí, kinh phí đồng chi trả ngoài bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe cho các cặp đôi trẻ trước khi kết hôn để nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó, Sở sẽ đề xuất hoàn thiện hệ thống chăm sóc y tế, giáo dục nhằm giúp các cặp vợ chồng an tâm sinh con, nuôi dạy con.
Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 11 gồm 5 chương và 28 điều quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không hút thuốc lá. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023.
Thông tư quy định các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên, gồm có cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí, dành riêng cho trẻ em, cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà gồm nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan tổ chức đơn vị khác. Khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng như là cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ga, bến tàu.
Ở lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có văn bản triển khai nghị quyết số 02 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố về khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thao trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để các đơn vị tổ chức thực hiện.
Mức thưởng cao nhất cho học sinh, học viên đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế gồm huy chương vàng, giải nhất, Olympic quốc tế, các môn học được khen thưởng 55 triệu đồng, đạt huy chương vàng, giải nhất, Olympic châu Á, các môn học được khen thưởng 35 triệu đồng.
Học sinh, học viên đạt giải nhất tại các kỳ thi, cuộc thi quốc gia như cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh trung học, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được khen thưởng 4 triệu đồng. Học sinh, học viên đạt điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất được khen thưởng 4 triệu đồng.
Nghị quyết trên còn quy định mức khen thưởng đối với học sinh, học viên, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thao cấp thành phố.
Sau hơn 3 tháng phát động thì hội thi học sinh sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ lần thứ 7 năm 2023 chính thức khai mạc với sự tham gia của 350 thí sinh.
Tiếp nối sự thành công của hội thi học sinh sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ những năm trước, hội thi năm nay được tổ chức quy mô với sự tham gia của đông đảo các thí sinh và thành phần ban giám khảo công tâm để tìm ra những gương mặt đáp ứng các tiêu chí về đức, trí, thể, mỹ, góp phần quảng bá hình ảnh thành tựu thành phố Cần Thơ và xây dựng hình ảnh thanh niên Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch.
Theo ban tổ chức hội thi, ngoài các buổi thi diễn sẽ có thêm các hoạt động thiện nguyện bên lề để làm tăng thêm ý nghĩa xã hội và nhân văn cho hội thi, giúp thí sinh gắn kết hơn với cộng đồng. Sau lễ khai mạc, 350 thí sinh bước vào vòng sơ khảo để tranh tài. Chuyển sang lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm nhằm thúc đẩy các dịch vụ về đêm, đa dạng hóa sản phẩm du lịch Việt Nam. Theo đề án, sản phẩm du lịch đêm sẽ được phát triển đồng bộ tại các trung tâm du lịch tập trung đông du khách, từ đó hình thành thương hiệu sản phẩm du lịch đêm của Việt Nam.
Mỗi tỉnh thành, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hội An, Quảng Nam, Đà Lạt, Lâm Đồng, Cần Thơ, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phấn đấu kết nhất một mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm đến năm 2025. Khách du lịch dự kiến sẽ nghỉ ít nhất một đêm tại các địa phương triển khai dự án. Thực tế đã có nhiều địa phương đã từng bước triển khai và cho thấy những thành công của mô hình sản phẩm du lịch đêm này.
Với các nước trên thế giới, du lịch đêm thực sự là một phần quan trọng của ngành du lịch. Năm 2019, tại Pháp, du lịch đêm đã tạo ra 157 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 20% tổng giá trị của ngành du lịch. Tại Thái Lan, du lịch đêm đã đóng góp khoảng 63 tỷ đô la, chiếm khoảng 11% tổng giá trị ngành du lịch. Ở Malaysia, khoảng 20 tỷ đô la, chiếm khoảng 20% tổng giá trị ngành du lịch.
Những con số trên khiến chúng ta có thêm động lực trong việc phát triển du lịch đêm. Với những tiềm năng vốn có, Việt Nam chắc chắn có nhiều cách để tạo dấu ấn trong lĩnh vực này.
Xu hướng phát triển du lịch dựa trên khai thác các giá trị văn hóa, du lịch xanh gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn đang thu hút sự quan tâm của nhiều địa phương, đặc biệt là các địa phương vùng cao Tây Bắc.
Phát triển du lịch cộng đồng với nông nghiệp sinh thái là hướng đi đang được tỉnh Sơn La triển khai với sự hỗ trợ vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ngoài việc đầu tư vào vườn cây ăn trái thì còn biết tận dụng địa hình, khí hậu trong lành để xây dựng các mô hình du lịch sinh thái. Toàn tỉnh Sơn La hiện có 30 điểm khai thác du lịch lớn và hàng trăm mô hình du lịch homestay đang được khai thác theo mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch vườn sinh thái, đặc biệt là du lịch dùng lòng hồ thủy điện. Tất cả mô hình này đều tận dụng tối đa phong cảnh sẵn có, văn hóa của đồng bào dân tộc và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến môi trường.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 này diễn ra lễ hội sông nước lần thứ nhất để kích cầu thương mại du lịch phong phú hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách.
Đến với lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các chương trình du lịch đường thủy, trải nghiệm không gian trên bến dưới thuyền tại kênh Nhiêu Lộc, quận 1, bến Bình Đông, quận 8 với các hoạt động hấp dẫn, tái hiện nếp sống của cộng đồng cư dân Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và mua sắm nông sản, đặc sản của các địa phương. Người dân và du khách cũng có thể hòa mình vào không khí sôi nổi của các hoạt động thể thao dưới nước và không gian văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian ở bến Bạch Đằng, công viên Lam Sơn.
Còn ở Cà Mau, Festival Tôm Cà Mau 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức từ năm 2017. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nên đến nay, Festival Tôm Cà Mau 2023 mới được tổ chức lần đầu tiên với nhiều hoạt động nổi bật hấp dẫn.
Với chủ đề nâng tầm tôm Việt cùng phát triển sản phẩm OCOP, Festival Tôm Cà Mau 2023 sẽ lồng ghép thêm diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP nhằm quảng bá, giới thiệu và xây dựng hình ảnh ấn tượng, đặc trưng, tiềm năng và thế mạnh về sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp và nông thôn gắn với văn hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.
Festival Tôm Cà Mau 2023 và diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 được tổ chức từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 năm nay, dự kiến sẽ thu hút khoảng từ 8.000 đến 10.000 khách tham dự.
Thông qua chương trình Festival Tôm Cà Mau 2023, tỉnh Cà Mau mong muốn giới thiệu tiềm năng phát triển bền vững ngành nuôi tôm Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng, đồng thời quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh Cà Mau về kinh tế, văn hóa du lịch, giúp tỉnh khai thác tốt cơ hội lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, gắn phát triển du lịch và phát triển thương mại dịch vụ, kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa, đặc biệt là hàng hóa đặc sản, sản phẩm OCOP, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, mở rộng liên kết hợp tác phát triển thương mại, du lịch, thu hút đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh với các tỉnh thành trong cả nước.
Tiếp nối thành công tại Hội chợ triển lãm thương mại và các sản phẩm OCOP Cần Thơ 2023, Hội thi Người đẹp áo bà ba xưa và nay. Chiều hôm qua, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam tổ chức ngày hội kết nối giao thương với các đơn vị doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Trong thời gian qua, được sự hỗ trợ của ngành chức năng thành phố, sản phẩm Sâm Ngọc Linh đã xây dựng được hệ thống phân phối, bán buôn bán lẻ tại Cần Thơ, Hậu Giang và nước bạn Campuchia. Tại ngày hội kết nối lần này, tập đoàn mong muốn giao thương với các đơn vị doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long trên các lĩnh vực, nhà hàng, khách sạn, cơ sở y tế, thẩm mỹ, y dược, nhằm đưa ra những sản phẩm bổ dưỡng tốt cho sức khỏe đến với khách hàng. Ngày hội thành công với việc ký kết hợp tác giữa tập đoàn Sâm Ngọc Linh và 20 đối tác thương mại tại vùng đất Chín Rồng để góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.
Cũng chiều hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị truyền thông nhằm giới thiệu về lễ hội Thành Tuyên năm 2023 đến với người dân thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Theo ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, sau gần 20 năm được nhân dân địa phương sáng tạo và duy trì, lễ hội Thành Tuyên đã trở thành sự kiện độc đáo, đặc sắc, riêng có của tỉnh Tuyên Quang dành cho thiếu nhi vào dịp Tết Trung Thu và được xác lập nhiều kỷ lục Guinness Việt Nam. Năm nay, lễ hội Thành Tuyên được tỉnh này tổ chức theo quy mô cấp quốc gia kết hợp với chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc diễn ra trong 8 ngày, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 9 tới, có sự tham gia của 6 tỉnh Việt Bắc và một số địa phương của hai nước Hàn Quốc và Lào.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang mong muốn thông qua hội nghị, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tích cực truyền thông để người dân biết đến rộng rãi về lễ hội Thành Tuyên, hình ảnh miền đất con người và các giá trị di sản văn hóa của địa phương. Thưa quý vị, gần 2 tháng nữa mới đến rằm tháng 8, nhưng ngay thời điểm này, thị trường bánh trung thu từ các thương hiệu lớn cho đến những thị trường bánh thủ công đều đang được khởi động.
Các loại bánh năm nay không có nhiều khác biệt so với mọi năm và vẫn đa dạng về chủng loại với nhân hạt sen, thập cẩm, trứng muối. Giá bánh đơn lẻ dao động khoảng 60.000 đến 120.000 đồng một chiếc. Một số bánh nướng có nhân đặc biệt hơn như hai trứng bào ngư, giá khoảng 170.000 đồng một chiếc, hay gà quay khoảng 400.000 đồng một chiếc. Đặc biệt, khác với các năm trước, thị trường bánh trung thu 2023 mới ra mắt loại bánh trung thu kết hợp với những nguyên liệu thượng hạng cao cấp như tôm Alaska sốt tiêu đen, cua hoàng đế sốt Singapore, sò điệp Nhật sốt XO. Giá dao động khoảng từ 76.000 đồng đến 135.000 đồng một chiếc tùy kích thước.
Ngoài ra, nhiều loại bánh được cải tiến với nhiều vị hoa quả độc đáo như bánh dẻo đậu xanh sầu riêng, bánh hạt sen mứt dâu Việt Quốc, đậu xanh lá dứa. Tùy vào thương hiệu và kiểu dáng trang trí, một hộp bánh trung thu cao cấp có thể lên tới 5 triệu đồng một hộp. Loại rẻ hơn thì dao động trong khoảng từ 1 triệu 300 ngàn đến 2 triệu đồng một hộp.
Cùng với thị trường các hãng bánh lớn, thị trường bánh handmade làm thủ công cũng sôi động không kém. Bánh trung thu handmade có rất nhiều kiểu dáng đa dạng từ con vật, hoa quả, nhân vật đến đủ các màu sắc, thoạt nhìn rất sinh động, hấp dẫn, nhiều người mua, nhất là những gia đình có con em nhỏ. Ngoài ra, loại bánh này còn hút người mua bởi sự đa dạng trong nguyên liệu, làm nhân và vỏ bánh. Thay vì những loại bánh truyền thống thì bánh trung thu handmade còn có các loại như là nhân sô-cô-la, nhân sữa, nhân trà xanh, sữa dừa, đậu xanh lá dứa, óc chó, vân vân. Vỏ bánh cũng hết sức mới lạ như là vỏ bánh có thành phần từ tinh than tre, trà xanh, vỏ bánh từ nước cốt các loại củ quả, vỏ bánh ngàn lớp, vân vân.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Khuôn bếp luôn đỏ lửa là mong muốn của bà Dương Thị Dùng, ngụ ở khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, khi say sưa kể về nghề gắn bó hơn 50 năm qua. Thường lệ cứ 2-3 giờ sáng, lúc mọi người còn đang ngon giấc, thì khuôn bếp nhà bà Dùng đã đỏ lửa, bắt đầu ngày lao động mới. Không đơn thuần là để mưu sinh, mà bà Dùng còn rất vui vẻ và niềm nở khi được giới thiệu và lan tỏa hương vị bánh quê đến với thực khách gần xa. Phóng viên Mỹ Tiên chia sẻ thêm về người giữ lửa nghề bánh dân gian này.
Thưa quý vị, gian bếp nhỏ gọn, bàn ghế sạch sẽ, vật dụng ngăn nắp là nơi làm việc mỗi ngày của cô Dương Thị Dùng. Ngày qua tháng lại, nhưng tại gian bếp này vẫn luôn đầy ắp tâm huyết và tình yêu cho cái nghề mà cô đã chọn. Hiện tại thì cô thuộc lòng bí quyết của hơn 30 loại bánh. Hầu hết những món bánh dân gian do cô làm ra đều được người dân trong và ngoài địa phương ưa thích. Dạ cô ơi, hồi đó mình học nghề làm bánh này là mình học từ ai vậy cô?
Nghề làm bánh này thì hồi trước thì của mẹ cô làm, rồi cô học, cô làm theo. Rồi sau rồi cũng đi đây đi đó, rồi cũng học hỏi người này người kia vậy đó cháu.
Dạ, thường thì cô làm những loại bánh nào ạ?
Làm bánh tét, rồi bánh ít, với rau câu, rồi bánh in, xôi dị. Như ai đặt bánh gì thì mình làm bánh ấy vậy đó. Bánh in thì làm hàng ngày.
Dạ, hôm nay thì con thấy cô đang làm bánh in nhân dừa nè. Hay là cô cho con làm với cô nha.
Ừ.
Này là con biết nè, như là bột mì nè, đường nè, nước cốt dừa nè. Rồi cái này là mè. Còn bên đây là nhân dừa nè. Hòa quyện với nhau thì chắc là sẽ tạo ra hương vị thơm ngon béo ngậy luôn. Giờ thì cũng đến công đoạn gõ bánh rồi. Mình có cần lưu ý điều gì không ơi cô?
Con ở trên đặt mạnh xuống. Đặt mạnh xuống.
Bánh này là cô làm bán hàng ngày hay là sao ạ?
Lúc trước á, thì cô làm cũng như ở nhà làm cũng ít. Ai đặt thì mới làm. Rồi sau này mới làm mới bán ra nhiều loại bánh á.
Dạ. Cô Dùng còn chia sẻ, dù công việc làm bánh lắm lúc cực nhọc, thức khuya dậy sớm và phải trải qua nhiều công đoạn, nhưng cô luôn tỉ mỉ trong từng chi tiết để cho ra đời những chiếc bánh chuẩn chỉnh nhất. Bởi với cô, món bánh truyền thống không chỉ đơn thuần là món ăn, mà nó còn là kết tinh của niềm đam mê và ký ức tuổi thơ.
Dù đã bước sang tuổi 70, Nhưng đôi tay của bà vẫn nhanh nhẹn, khéo léo, thuần thục các công đoạn như trộn bột, rang bột, bắt nhân, rồi gõ bánh ra khuôn, cẩn thận xếp bánh ngay ngắn như hình cánh quạt. Vừa làm bà Dung vừa chia sẻ rằng thu nhập từ nghề làm bánh khá ổn định, cao nhất là vào dịp Tết. Người mua đa phần là khách quen lâu năm, họ thường đặt bánh khi có đám tiệc. Nhiều người Việt Kiều về quê cũng tìm gặp bà để đặt bánh cho bằng được. Đó là động lực để bà luôn gắn bó với nghề dù đã bước sang tuổi xế chiều. Nghề làm bánh còn như mối duyên của bà. Phần gì là nguồn kinh tế nuôi sống gia đình, phần gì là nghề mà ông bà để lại. Bởi thế, bà Dung vẫn luôn dành tình yêu cho nghề làm bánh gia truyền. Mong muốn lớn nhất của bà là truyền lại nghề cho con cháu của mình.
Cái nghề bánh này thì phải được lưu truyền như là cho con cháu sau này để nó biết. Cái bánh dân gian của mình hồi nào tới giờ, ông bà mình làm xưa tới giờ, những cái loại bánh đó đó, làm từ cái thực phẩm cây lá đồ trong vườn mình, rồi mình làm ra, một là nó đỡ tốn kém, hai nữa thì ăn nó không có độc hại. Còn cái đồ này kia nhiều khi mấy đứa trong nội đồ nó đi học đó, rồi về rồi nó cũng làm tiếp đồ này kia, nó cũng thấy cũng có lợi ích lắm.
Hiện tại chị Đỗ Thị Kiều Oanh, con dâu của bà Dung, cũng đã học hỏi được nhiều bí quyết để có món bánh dân gian vừa thơm ngon đẹp mắt, vừa giữ được hương vị ngày xưa. Ngoài phụ giúp mẹ chồng hoàn thành các đơn đặt hàng của khách, chị Oanh còn tham gia trình diễn làm bánh dân gian tại các lễ hội với mong muốn quảng bá hương vị bánh dân gian đi xa hơn, đến với nhiều khách hàng hơn.
Theo mẹ làm rồi từ từ viết thì cũng có đam mê vô đó. Này là làm mình thủ công, nói chung là làm ra được từ cái bánh ngon để bà con mình ăn được thì rất là mừng, rất là vui. Cũng rất cầu mong là bánh của mình làm ngon được sẽ lưu truyền hết đời này tới đời khác.
Nói về nghệ nhân bánh dân gian Dương Thị Dung, bà Trương Thị Lê Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy cho biết.
Cô Dung với hơn 50 năm kinh nghiệm nghề làm bánh thì cô có những cái kinh nghiệm làm bánh cô sẽ truyền lại cho các chị em phụ nữ, rất là vui vẻ trao đổi kinh nghiệm cùng nhau. Thật sự mà nói thì thế hệ trẻ, nhiều bạn không biết là tự tay mình làm được các loại bánh này thì cô có cái giữ gìn được cái nét truyền thống giúp cho cái nghề bánh dân gian của mình được lưu truyền đến các thế hệ sau.
Ngày nay có nhiều loại bánh mới, kể cả bánh ở nước ngoài du nhập vào nước ta. Tuy nhiên, nhờ có những người thợ lành nghề, luôn giữ lửa như bà Dung mà nghề làm bánh truyền thống không bị mai một. Thêm vào đó, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, không còn nhiều gia đình tự làm các loại bánh đòi hỏi sự công phu khéo léo. Vì vậy, những món bánh dân gian của bà Dung đã kịp thời đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần giữ gìn cái hồn của ẩm thực Việt Nam.
Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.